Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 20 với đề tài Rao giảng Chúa cứu thế, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 5 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 5 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Chúa cứu thế Giê-xu, tức là Chúa, và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lối trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng mặt Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo không rao giảng chính mình mà rao giảng Chúa cứu thế Giê-xu? Lý do nào họ xưng mình là tôi tớ của người tin? Câu hỏi thứ hai: mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là gì? Chính ánh sáng phúc âm đem đến kết quả nào cho Phao-lô và đoàn truyền giáo? Câu 6. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo không rao giảng chính mình mà rao giảng Chúa cứu thế Giê-xu? Lý do nào họ xưng mình là tôi tớ của người tin? Câu 5. Các giáo sư giả thường tự đề cao và cho rằng họ là quan trọng. Thậm chí, họ chỉ nói về chính mình vâng phục luật pháp của Môi-se như thế nào, khổ sở làm sao, mà không hề rao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu. Trái với các giáo sư giả đó, sứ đồ Phao-lô không rao giảng về chính mình để tạo uy tín hay mưu cầu tiền bạc, vật chất. Trong bức thư thứ nhất, ông lập luận bằng câu nghi vấn để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô suy nghĩ. Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em sao? Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 13. Hay nói cách khác, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng ông không chịu chết thay cho họ trên cây thập tự, mà chính là Chúa cứu thế. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, Phao-lô nói rằng: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, đấng cứu thế đã theo kỳ hiện chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Roma, chương 5, từ câu 6 đến câu 7. Ngoài Chúa cứu thế Giê-xu, không ai có đủ tư cách để cứu rỗi nhân loại. Vì chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, và vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 12. Thế thì Phao-lô là ai mà dám rao giảng về chính mình? Chỉ có những người bị màn che tâm linh khiến họ không thể thấy được sự vinh hiển của Chúa cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời mới có thể làm như vậy. Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng: nhưng rao giảng Chúa cứu thế Giê-xu, tức là Chúa, vì chỉ có Chúa Giê-xu là cứu Chúa duy nhất của cả nhân loại. Đấng đáng được rao giảng, nên trước đó Phao-lô khẳng định rằng: Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 2. Vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo bằng lòng trở thành tôi tớ của anh em. Tình yêu Chúa là động cơ khiến họ sẵn sàng từ bỏ địa vị, danh dự để phục vụ tội nhân vì mục đích cao cả và vĩnh hằng. Sứ đồ Phao-lô đã từng tâm tình với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: "Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào." Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 19 và câu 22. Ông sẵn sàng bước vào một cuộc phiêu lưu tánh mạng để đem ánh sáng phúc âm đến cho mọi dân tộc trong thế giới thù địch với Đức Chúa Trời. Nhờ đó, nhiều người nhận được sự cứu rỗi, nhiều hội thánh địa phương được thành lập và danh Chúa được đồn ra khắp mọi nơi. Ông sẵn sàng phục vụ hội thánh, ngay cả khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khiến ông thất vọng ê chề. Bài học áp dụng. Dù chúng ta là ai và có địa vị như thế nào trong giáo hội, thì chúng ta cũng không nên đề cao chính mình, nhưng hãy nói về chính Chúa Giê-xu là đấng đã giáng sinh làm người, sống như một con người và bằng lòng chịu chết thay cho án phạt tội lỗi của cả nhân loại trên cây thập tự để đem con người đến sự phục hòa với Đức Chúa Trời. Cho nên chỉ có Ngài mới là đấng chúng ta cần phải nói đến và tôn vinh để mọi người chung quanh được biết và tiếp nhận công lao cứu chuộc của Ngài. Hãy nhớ, phục vụ mọi người đòi hỏi phải hy sinh thì giờ, sức lực và mọi tài nguyên, ngay cả những ước muốn cá nhân. Khi phục vụ Chúa như thế, có thể chúng ta cũng không đạt được những kết quả như mình mong muốn. Nhưng chúng ta có thể biết chắc rằng điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời và công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Câu hỏi thứ hai. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là gì? Chính ánh sáng phúc âm đem đến kết quả nào cho Phao-lô và đoàn truyền giáo? Câu 6. Sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm. Khi Chúa sáng tạo vũ trụ, Ngài đã tạo ra sự sáng, nhờ đó mà muôn vật có sự sống. Sáng Thế Ký chương 1, từ câu 1 đến câu 3. Giờ đây, để tái tạo con người, Chúa đã soi rọi ánh sáng tâm linh cho mọi người đang ở trong sự tối tăm hay bóng tối của tội lỗi và sự chết. Hai vị sứ đồ Giăng và Phao-lô đều cho thấy ánh sáng tâm linh hay ánh sáng phúc âm là chính Chúa Giê-xu, Giăng chương 1, câu 4 và Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, câu 4. Chúa Giê-xu là ánh sáng vì Ngài đến trần gian để giải bày về Đức Chúa Trời cho con người. Ngài là đấng mặc khải trọn vẹn nhất về Đức Chúa Trời, Cô-lô-se chương 1, câu 15 và Hê-bơ-rơ chương 1, từ câu 1 đến câu 3. Vì thế, trước khi thăng thiên, Chúa Phục sinh phán dặn các môn đồ rằng: "Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người." Hay: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Mác chương 16, câu 15 và Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 19 đến câu 20. Ánh sáng phúc âm đã soi rọi và làm thay đổi cuộc đời của Phao-lô, nên ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người rằng: "Đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi." Chính ánh sáng phúc âm đã chiếu rọi từng ngõ ngách trong tấm lòng Phao-lô, khiến tội lỗi được phơi bày, đưa ông đến sự ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ đó, đời sống ông được đổi mới và ngày càng thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là nhận biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ngôi hai. Khi nhận chân được giá trị đích thực của đời sống, Phao-lô có thể nói với mọi người rằng: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa Cứu Thế và được ở trong Ngài, được sự công chính, không phải công chính của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Chúa Cứu Thế mà được, tức là công chính đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết." Philip chương 3, từ câu 8 đến câu 11. Kể từ đó, Phao-lô trở nên người đem ánh sáng phúc âm đến cho dân ngoại, vì ông biết rằng điều Chúa làm cho ông Ngài cũng làm trên mọi người có lòng tin. Bài học áp dụng. Chúa Giêsu không những tuyên bố Ngài là ánh sáng, nhưng Ngài cũng ví người tin Ngài là ánh sáng của thế gian. Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 14 đến câu 16. Chúa muốn qua chúng ta mà người khác được biết Chúa cứu thế Giêsu là nguồn sáng. Thật sự, chúng ta không tự mình có ánh sáng, nhưng chúng ta phản chiếu ánh sáng của Chúa. Khi đời sống chúng ta càng giống Chúa, chúng ta càng phản chiếu ánh sáng của Ngài rõ ràng và hiệu quả. Điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta luôn gắn bó với Chúa là nguồn sáng. Khi ấy, chúng ta mới có thể bày tỏ lòng yêu thương qua việc phục vụ người khác, cả lời nói lẫn việc làm. Hãy nhớ, ánh sáng phúc âm của Chúa cứu thế chiếu rọi trong tấm lòng, làm thay đổi cuộc đời của chúng ta thế nào, thì cũng làm thay đổi những người bằng lòng tiếp nhận ánh sáng phúc âm thể ấy, đem đến kết quả diệu kỳ cho họ, để nhiều người được dự phần chiếu sáng phúc âm tại nơi mình sinh sống, và nhờ đó người ta thấy được ánh sáng của Ngài. Lời Chúa dạy con dân Ngài khi rao giảng phúc âm thì không nói về chính mình, nhưng nói về công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu cho mọi người. Đó cũng là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và Chúa cứu thế Giêsu cho mỗi cơ đốc nhân. Để làm được điều đó, chúng ta phải luôn ở trong Chúa để có thể chiếu sáng phúc âm cứu rỗi cho mọi người chung quanh qua lời nói lẫn đời sống yêu thương, hạ mình, khiêm nhường, chấp nhận hy sinh thì giờ, sức lực, tài nguyên để dấn thân phục vụ tha nhân. Có như thế, chúng ta mới có thể làm trọn mệnh lệnh của Chúa là rao giảng Chúa cứu thế, đem ánh sáng phúc âm đến cho mọi người. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 5 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 21 với đề tài Bảo vật trong bình đất trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đêm đeo cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương.
Tình yêu Thiên Chúa trôi sông khắp chúng gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời.
Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Đêm đêm cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương.
Thiên Chúa trôi sông khắp chúng gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời.
Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần.